You are listening to the Fresh Air Community Radio KFAI 90.3 FM, Minneapolis, St. Paul, and around the world at KFAI.org, the non-commercial community power radio. The next program will be broadcasted in Vietnamese. Stay tuned for Vietnam Minister Radio Snack.
Sau nhớ hôm nay người Việt Nam tay cầm tay tình yêu nước đến bên nhau đứng chung đồng bào tổ quốc gọi ta hoàng sa trường sa rồi sẽ đến lúc chúng ta giành lại nổi sóng miền đông con cháu tiên rồng này người anh em nắm tay cùng tôi làm sao ngăn được tình yêu bài vòng còn ghi dấu bạch đằng gian cuộn sóng để ngày sau nhớ hôm nay người Việt Nam tay cầm tay tình yêu nước đến bên nhau đứng chung đồng bào tổ quốc gọi ta hoàng sa trường sa rồi sẽ đến lúc chúng ta giành lại nổi sóng miền đông con cháu thiên rồng này người anh em nắm tay cùng tôi này người anh em nắm tay cùng tôi
Lê Quang xin đón chào quý vị đến với chương trình Việt ngữ của Đài Việt Minnesota Radio. Chương trình chúng tôi được phát đi vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần từ 8 giờ tối cho đến 9 giờ tối trên làn sóng 90.3 FM Minneapolis và cùng lúc trên mạng Internet qua địa chỉ kbi.org. Nếu quý vị không ở trong hai thành phố ở Twin Song Thành, Minneapolis và St. Paul thì quý vị có thể nghe trực tiếp trên mạng kbi.org. Chỉ cần quý vị vào trang mạng KBI và tìm vào chương trình Việt Nam Minnesota Radio và nhấn vào nút Listen Now. Ngoài ra, tất cả các chương trình của chúng tôi đều được lưu trữ trên mạng KFAI. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị nghe phần tin tức với cộng tác viên là Trần Như.
Vâng, Trần Như xin gửi chào tất cả quý vị và các bạn. Đây là chương trình đặc biệt về chiến dịch không kích quy mô lớn do Hoa Kỳ và Do Thái phối hợp thực hiện trực tiếp nhắm vào trung tâm quyền lực của nhà nước Iran đã diễn ra vào sáng ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 28 tháng 2 năm 2026. Thưa quý vị, đây là một cái biến cố nó đang làm rung chuyển Trung Đông và có thể sẽ kéo theo những cái đổi thay lớn trên cái bàn cờ thế giới trong nhiều năm tới. Và thưa quý vị, theo tin cho biết thì cho đến lúc này đó thì cái điều đáng chú ý nhất đó là Tổng thống Trump đã lên tiếng xác nhận rằng lãnh tụ tối cao Iran, đó là Ayatollah Ali Khamenei, đã thiệt mạng sau một cái đòn không kích chính xác đánh vào trung tâm chỉ huy của chế độ tại Tehran. Tổng thống Trump mô tả Khamenei là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm và nói thẳng rằng là cái việc loại ông ta khỏi quyền lực là một sự công lý. Không chỉ cho người dân Iran mà cho cả người dân Hoa Kỳ và nhiều quốc gia từng hứng chịu bạo lực, bất ổn do guồng máy Tehran đứng sau. Tổng thống Trump cũng đã nói rõ rằng là Khamenei không thể thoát được hệ thống tình báo và theo dõi của Hoa Kỳ và chiến dịch này được chuẩn bị phối hợp chặt chẽ với Do Thái. Theo phía Do Thái thì không chỉ Khamenei mà còn hơn 40 nhân vật cao cấp khác trong guồng máy đã bị loại khỏi vị trí trong cùng đợt tấn công. Do Thái cũng đã nêu tên một số gương mặt then chốt như Bộ trưởng Quốc phòng Azi Nasizadi, Tư lệnh vệ binh cách mạng Mohammed Papour và Cố vấn an ninh Ali Samkhani. Thưa quý vị, về quy mô thì phía Do Thái nói rằng là có khoảng 200 chiến đấu cơ tham dự, tấn công gần 50 mục tiêu quân sự từ căn cứ hỏa tiễn, hệ thống phòng không, trung tâm chỉ huy cho tới những cái cơ sở chiến lược. Phía Hoa Kỳ thì sử dụng hỏa tiễn hành trình Tomahawk từ chiến hạm và tàu ngầm ở vùng vịnh Ba Tư. phối hợp với phi cơ và phương tiện không người lái để làm tê liệt khả năng phòng thủ của Iran. Ngay cái lúc mà chiến dịch bắt đầu đó, thì Tổng thống Trump cũng đã ra một cái video xác nhận quân lực Hoa Kỳ đã trực tiếp tham dự và nêu mục tiêu phá hủy năng lực quân sự của Iran, chặn mối đe dọa nguyên tử và bảo vệ Hoa Kỳ cùng các đồng minh trước một chế độ đã nhiều năm bành trướng ảnh hưởng bằng bạo lực và các cái lực lượng võ trang ủy nhiệm. Tổng thống Trump cũng còn nói thêm một cái chi tiết rất là đáng chú ý. Đó là ông nghe nói rằng là nhiều thành phần trong vệ binh cách mạng và một số lực lượng an ninh Iran đang tìm cách ngưng chiến, xin miễn truy cứu để khỏi bị cuốn vào cuộc chiến của tầng lãnh đạo. Và Tổng thống Trump gọi đây là cơ hội lớn cho người dân Iran giành lại đất nước của họ. Đồng thời ông cũng khẳng định các cái đợt không kích đúng mục tiêu sẽ còn tiếp tục cho tới khi loại bỏ các mối đe dọa quân sự. Và ông nói rằng là mục tiêu sau cùng là một nền ổn định mới cho Trung Đông và an ninh của thế giới tự do. Thưa quý vị, về phản công thì Iran cũng đã phóng hỏa tiễn nhắm vào một số căn cứ Hoa Kỳ trong khu vực như là Bahrain, Qatar, Kuwait, Jordan và nhắm vào lãnh thổ Do Thái. Nhưng mà phần lớn đã bị đánh chặn. Và cho tới lúc này, thưa quý vị, thì chưa có xác nhận chính thức về thương vong phía Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã phát cảnh báo an ninh toàn cầu, nhắc nhở công dân Hoa Kỳ ở Trung Đông theo sát hướng dẫn của Tòa đại sứ và lãnh sự quán vì nguy cơ trả đũa. Trong khi đó, thưa quý vị, ở trong nước thì FBI và Bộ An ninh cũng đã nâng mức cảnh giác để phòng ngừa các cái rủi ro an ninh. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã triệu tập phiên họp khẩn cho thấy cái mức độ nghiêm trọng của cái biến cố này, thưa quý vị. Trong khi đó thì các cái phản ứng quốc tế cũng đã đến rất là nhanh. Canada cũng đã lên tiếng ủng hộ cái hành động của Hoa Kỳ và Do Thái và nhấn mạnh rằng là Iran lâu nay là nguồn gây bất ổn. Một số quốc gia Ả Rập vùng vịnh cũng đã lên án việc Iran bắn vào lãnh thổ của họ và nhắc quyền tự vệ. Thưa quý vị, Anh, Pháp và Đức cũng đã lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế, nhưng mà vẫn nhắc lại cái mối lo âu này về chương trình nguyên tử của Iran. Nga và Trung Quốc thì cũng đã chỉ trích chiến dịch, kêu gọi ngưng chiến và quay lại ngoại giao. Tại Liên Hợp Quốc thì đại diện Nga cũng đã lên án gay gắt và cho rằng hành động quân sự đang làm tình hình leo thang, đồng thời chỉ trích thủ tục điều hành phiên họp. Ngay ở Hoa Kỳ, thưa quý vị, phản ứng chính trường cũng đã chia ra hai mảng. Phía ủng hộ đó thì cho rằng là Iran theo đuổi nguyên tử hỏa tiễn đạn đạo và mạng lưới lực lượng ủy nhiệm nhiều năm, cho nên cái việc đánh mạnh lần này đó là để chặn hiểm họa lâu dài. Còn phía phản đối, bên mà có vẻ như là dè dặt đó, thì họ tập trung vào một cái chữ đó là quyền hạn. Họ đòi quốc hội phải có tiếng nói. Đây thưa quý vị, cụ thể Thượng nghị sĩ Tim Kaine đưa ra nghị quyết theo đạo luật quyền hạn chiến tranh. Đòi Thượng viện phải biểu quyết để chặn việc dùng quân lực chống Iran nếu không có chuẩn thuận. Cái nghị quyết này có Thượng nghị sĩ Rand Paul đồng bảo trợ. Rand Paul là bên Đảng Cộng Hòa, mà ông này thì chúng ta biết rồi, một rhino thưa quý vị. Cho nên là họ nói đây không chỉ là chuyện đảng phái mà là chuyện hiến định. Bên Hạ viện thưa quý vị thì dân biểu Rokhana phối hợp với một ông dân biểu Rhino khác, đó là ông Thomas Massey. Hai người này cũng chuẩn bị một cái nghị quyết tương tự để buộc Hạ viện phải bỏ phiếu. Ông Massey thì nói rõ rằng là quyền tuyên chiến thuộc Quốc hội và những cái hành động quân sự quy mô lớn phải có chuẩn thuận. Và ngay chỗ này quý vị nghe thì tưởng hợp lý, nhưng mà chúng ta cũng phải hỏi thêm một câu rất thực tế. Quy mô lớn là lớn cỡ nào? Và ai là người đặt cái tiêu chuẩn đó? Trong thực tế thì quý vị không có một cái thước đo duy nhất ghi sẵn trong sách rằng là bao nhiêu phi vụ thì gọi là lớn, bao nhiêu mục tiêu thì gọi là nhỏ. Người ta thường nhìn vào bốn chữ: số lượng mục tiêu, thời gian kéo dài, mức độ can dự trực tiếp của Hoa Kỳ và nguy cơ lan rộng ra toàn khu vực. Nói một cách khác thì đây là cái khái niệm dùng để tranh luận chính trị và pháp lý, chứ không có phải một cái con số đúng 100% ai cũng đồng ý. Và đây mới là cái điểm quan trọng, thưa quý vị. Thưa quý vị, trong nhiều năm qua thì các tổng thống Hoa Kỳ từ Barack Obama cho đến Joe Biden đã nhiều lần ra lệnh sử dụng lực lượng quân sự tại Trung Đông. Dưới thời của Obama, Hoa Kỳ tham gia chiến dịch tại Libya và đã thực hiện nhiều cái đợt không kích tại Syria và Iraq. Dưới thời của Biden, các cái mục tiêu liên quan đến lực lượng thân Iran tại Syria cũng đã bị không kích khi mà Hoa Kỳ xác định rằng lực lượng của mình bị đe dọa. Những cái quyết định đó nó đều được thực hiện dưới quyền hạn của Tổng thống với tư cách là Tổng Tư lệnh Quân đội. Và vào cái thời điểm đó thì chúng ta không có thấy một cái làn sóng chính trị lớn nào đòi tước quyền của Tổng thống. Không thấy những cái lời kêu gọi khẩn cấp yêu cầu Quốc hội phải lập tức ngăn chặn Tổng thống. Cũng không có thấy những cái tuyên bố cho rằng là nền dân chủ đang bị đe dọa vì những cái hành động quân sự đó. Nhưng mà thưa quý vị, ngày hôm nay, khi mà Tổng thống Trump ra lệnh đánh thẳng vào trung tâm quyền lực của chế độ Iran, thì cái phản ứng nó lại hoàn toàn khác. Và cái điều này nó khiến cho nhiều người dân Hoa Kỳ đặt ra một cái câu hỏi rất là đơn giản. Nếu cùng một quyền hạn, cùng một trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia, thì tại sao phản ứng chính trị nó lại khác nhau đến như vậy? Thưa quý vị, chúng ta cũng cần phải nhìn vào cái bản chất của chế độ đang bị nhắm tới. Đây là một cái chế độ đã nắm quyền từ năm 1979. Trong hơn 40 năm qua, họ đã kiểm soát đất nước của họ bằng một cái hệ thống an ninh rất là chặt chẽ. Nhiều người dân Iran đã xuống đường biểu tình và nhiều người trong số họ đã bị bắt, bị bịt miệng hoặc là bị biến mất khỏi đời sống công cộng. Đồng thời chế độ này cũng đã theo đuổi các cái chương trình quân sự bao gồm chương trình nguyên tử, khiến cho không chỉ Hoa Kỳ mà nhiều quốc gia khác trên thế giới phải lo ngại. Trong nhiều năm thì các chính quyền Hoa Kỳ trước đây đã nói về cái mối đe dọa đó. Họ đã cảnh báo, họ đã đàm phán, họ đã áp đặt các cái biện pháp trừng phạt. Nhưng mà cái guồng máy quyền lực đó nó vẫn tiếp tục tồn tại. Và hôm nay thưa quý vị, lần đầu tiên sau nhiều thập niên thì trung tâm quyền lực đó đã bị đánh trực diện. Cái điều đáng chú ý hơn nữa là cái phản ứng của chính người dân Iran ở trên khắp thế giới. Thưa quý vị, họ xuống đường, họ tụ tập, họ bày tỏ hy vọng rằng một cái thay đổi thật sự có thể đang bắt đầu. Đối với họ, đây không phải là một cái câu chuyện chính trị xa vời. Đây là cái câu chuyện về quê hương của họ, về tương lai của họ và về cơ hội mà họ đã chờ đợi suốt nhiều năm. Trong khi đó, tại Washington, thì một số dân cử như là Ilhan Omar hoặc là Rashida Tlaib thì lại lên tiếng chỉ trích chiến dịch này và kêu gọi Quốc hội phải hành động để hạn chế quyền hạn quân sự của Tổng thống. Rồi thưa quý vị, lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện, ông dân biểu Hakeem Jeffries, ông này cũng bày tỏ quan điểm rằng là Quốc hội có trách nhiệm hiến định trong việc xem xét và giám sát các quyết định sử dụng lực lượng quân sự. Thưa quý vị, nghe qua thì điều này có vẻ hợp lý, nhưng mà để hiểu rõ cái vấn đề thì chúng ta cũng cần phải nhìn vào thực tế lịch sử, chứ không có chỉ nhìn vào lý thuyết. Thưa quý vị, lần cuối cùng mà Quốc hội Hoa Kỳ chính thức tuyên chiến đó là vào năm 1941. Và kể từ đó đến nay thì Hoa Kỳ đã tham gia nhiều cái cuộc chiến và nhiều cái chiến dịch quân sự lớn mà không hề có tuyên chiến chính thức từ Quốc hội. Đây thưa quý vị, chiến tranh Triều Tiên không có tuyên chiến chính thức. Chiến tranh Việt Nam không có tuyên chiến chính thức. Các cái chiến dịch tại Iraq và Afghanistan cũng không có tuyên chiến chính thức theo nghĩa truyền thống. Dưới thời của Barack Hussein Obama, Hoa Kỳ đã tiến hành chiến dịch quân sự tại Libya năm 2011. Với hàng trăm phi vụ không kích kéo dài nhiều tháng, làm thay đổi hoàn toàn cái tình hình tại quốc gia đó. Nên nhớ, Quốc hội không có tuyên chiến chính thức trước khi cái chiến dịch đó diễn ra. Cũng dưới thời của Barack Hussein Obama, thì Hoa Kỳ cũng đã tiến hành hàng ngàn cuộc không kích tại Syria và Iraq trong chiến dịch chống ISIS. Đây là những cái hoạt động quân sự lớn, thưa quý vị, kéo dài nhiều năm. Rồi dưới thời của Joe Biden, Hoa Kỳ cũng đã ra lệnh không kích các cái mục tiêu liên quan đến lực lượng thân Iran tại Syria. Những cái hành động này được thực hiện dưới quyền hạn của Tổng thống với tư cách là Tổng Tư lệnh. Và thời điểm đó, thưa quý vị, chúng ta không thấy có những cái nỗ lực khẩn cấp nhằm ngăn chặn Tổng thống trước khi hành động diễn ra. Cái điều này nó dẫn đến một cái câu hỏi mà nhiều người dân Hoa Kỳ đang tự hỏi. Nếu mà các chiến dịch quân sự trước đây được xem là nằm trong quyền hạn của Tổng thống, thì tại sao ngày hôm nay nó lại xuất hiện những cái nỗ lực nhằm ngăn chặn một cái chiến dịch tương tự? Hiến pháp không có thay đổi. Cấu trúc quyền lực nó cũng không có thay đổi. Mà cái điều thay đổi, thưa quý vị, đó là người đang đưa ra quyết định và bối cảnh chính trị xung quanh cái quyết định đó. Và cuối cùng, thưa quý vị, có một cái câu hỏi cần được đặt ra. Không phải bằng lý thuyết mà nó bằng thực tế. Chúng ta cứ nhìn vào người dân Iran lúc này đi. Họ đang làm gì? Họ có đang xuống đường để nguyền rủa Hoa Kỳ hay không? Họ có đang kêu gọi trả thù không? Hay là họ đang xuống đường với hy vọng rằng là sau nhiều thập niên sống dưới một cái hệ thống kiểm soát chặt chẽ thì cuối cùng họ đã có thể nhìn thấy một cái cơ hội thay đổi? Nếu mà quý vị thực sự tin vào tự do, hãy nhìn vào những cái con người đã sống nhiều năm mà không có tự do. Nếu mà quý vị thực sự tin vào nhân quyền, thì hãy lắng nghe những con người đã sống nhiều năm mà không có quyền quyết định tương lai của mình. Nếu mà quý vị thực sự tin vào hòa bình và an ninh, thì hãy suy nghĩ về điều gì sẽ xảy ra nếu các mối đe dọa chiến lược tiếp tục tồn tại mà không có bất kỳ hành động nào để ngăn chặn chúng. Lịch sử sẽ ghi lại cái thời khắc này. Và lịch sử cũng sẽ ghi lại ai đã hành động và ai đã tìm cách ngăn chặn hành động đó. Thưa quý vị, một người Iran đã nói một cái câu rất là thẳng, rất là thật như thế vậy. Cho như xin phép chuyển sang cái lời tiếng Việt để nó phù hợp với chương trình. Nếu quý vị không phải là người Iran, xin đừng nói thay cho chúng tôi. Người Iran đang ăn mừng và khóc vì hạnh phúc ngay lúc này. Thưa quý vị, đó không phải là cái lời của một chính khách. Đó là lời của một con người đã sống dưới chế độ đó. Và đôi khi chính những cái lời như vậy là cái câu trả lời rõ ràng nhất cho tất cả những cái tranh luận đang diễn ra. Và thưa quý vị, chỉ có trong vòng chưa đầy 2 tháng, thế giới đã chứng kiến 2 biến cố mà trước đây nhiều người nghĩ là khó có thể xảy ra. Thậm chí là có người cho rằng là không thể. Quý vị còn nhớ đầu tháng 1 thì ở Venezuela, một trong những cái điểm tựa quan trọng của Trung Quốc ở Tây Bán Cầu đã bị đánh gãy. Và ngày hôm nay, tại Trung Đông, trung tâm quyền lực của Iran, một cái trụ cột lớn của Trung Quốc về dầu mỏ và ảnh hưởng khu vực, lại bị đánh thẳng vào tim. Nói đơn giản thưa quý vị, Trung Quốc vừa mới hụt 2 chỗ dựa lớn trong một cái thời gian rất là ngắn. Và cái điều đó nó buộc Bắc Kinh phải tính lại. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta nói thẳng vào Iran trước nha. Trong nhiều năm qua đó thì Iran không chỉ là một quốc gia Trung Đông. Đối với Trung Quốc, Iran là một cái nguồn năng lượng quan trọng và cũng là một cái cửa ngõ để cho Bắc Kinh cắm ảnh hưởng vào khu vực. Vì sao Iran nó quan trọng như vậy thưa quý vị? Thứ nhất là dầu. Trung Quốc cần năng lượng để nuôi cái nền công nghiệp khổng lồ. Iran, nhất là trong cái giai đoạn bị trừng phạt, thì lại càng trở thành một cái nguồn cung đi theo đường riêng, tạo lợi thế cho người mua lớn như Trung Quốc. Kế đến đó là vị trí. Iran nó nằm ở cái điểm mà ai muốn có ảnh hưởng ở Trung Đông cũng phải tính tới. Khi mà Trung Quốc đi sâu với Iran, thì họ không chỉ có mua dầu thưa quý vị, mà họ mua ảnh hưởng chính trị, kinh tế và chiến lược. Cho nên khi mà trung tâm quyền lực của Iran bị đánh trực diện như ngày hôm nay, thì Trung Quốc sẽ lo là rất đúng. Lo là vì cái nguồn cung năng lượng có thể chao đảo. Lo là vì một cái đối tác quan trọng có thể rối loạn, mất khả năng kiểm soát tình hình. Và lo nhất là khi mà Iran lung lay, cả mạng lưới ảnh hưởng mà Trung Quốc bồi đắp quanh khu vực đó nó cũng sẽ lung lay theo. Nói đơn giản thưa quý vị, Iran không phải là quân cờ phụ của Trung Quốc, mà đó là quân cờ lớn. Mà ngày hôm nay thì quân cờ lớn đó đã bị đánh trúng. Và thưa quý vị, khi mà Iran bị đánh như vậy đó, thì Trung Quốc càng cần một cái cột chống khác để mà dựa vào. Cột chống đó lâu nay đó là Nga. Nhiều năm qua thì quý vị biết rồi, Nga và Trung Quốc nương nhau trên cái bàn cờ quốc tế. Nga có sức mạnh quân sự, có vị thế, có lá phiếu và tiếng nói, giúp Trung Quốc đỡ phải một mình đối mặt với áp lực từ phương Tây. Nhưng mà hiện nay thì quý vị cũng biết rồi, Nga đang xa lầy trong một cái cuộc chiến với Ukraine. Cuộc chiến nó kéo dài làm cho Nga hao người, hao của và phải dồn cái sự chú ý vào một cái mặt trận chính. Khi mà Nga đã bị kẹt như vậy đó, thì Nga khó có thể sẽ rảnh tay để mà đứng ra để mà tạo cái thế cân bằng cho Trung Quốc ở những cái điểm nóng khác theo cái cách như trước. Từ đó thưa quý vị, nó mới ra cái thế khó của Trung Quốc. Một bên Iran thì bị đánh vào trung tâm quyền lực. Một bên Nga đó thì bị phân tán nặng vì chiến tranh. Vậy thì Trung Quốc còn lại gì để tự tin vùng vẫy như cũ thưa quý vị? Trong cái địa chính trị thì cái sức mạnh nó không chỉ là tàu chiến hay là phi cơ, mà cái sức mạnh nó còn là hệ thống, đồng minh, điểm tựa, nguồn cung năng lượng và các cái đầu cầu ảnh hưởng. Trung Quốc mạnh một phần là vì họ dựng được cái hệ thống đó. Nhưng mà cái hệ thống này nó có một cái điểm yếu rất là rõ. Nó dựa quá nhiều vào cái sự tồn tại của các cái chế độ đồng minh. Một chế độ lung lay là ảnh hưởng hụt. Nhiều chế độ lung lay cùng lúc là cả mạng lưới bắt đầu rạn nứt. Bây giờ chúng ta nối sang Venezuela để chúng ta thấy cái bức tranh nó rộng hơn. Nếu Iran là cánh tay của Trung Quốc ở Trung Đông, thì Venezuela là cái cánh tay của Trung Quốc ở Tây Bán Cầu. Trong nhiều năm, thưa quý vị, Trung Quốc đã rót rất là nhiều tiền cho Venezuela vay lớn, đổi lại đó là dầu mỏ và ảnh hưởng. Quý vị biết rồi, Venezuela là có cái trữ lượng dầu khổng lồ và Bắc Kinh cũng muốn có một cái điểm tựa ngay trong cái sân sau của Hoa Kỳ. Cho nên là Venezuela đối với Trung Quốc nó không phải là cái chuyện nhỏ. Đó là đầu cầu để cho Bắc Kinh chứng minh rằng là không chỉ Á Châu hay là Trung Đông mà ngay cả Tây Bán Cầu họ cũng có mặt. Và khi mà Venezuela bị vô hiệu hóa về cái mặt guồng máy thì Trung Quốc đã mất không chỉ là dầu thưa quý vị, mà mất cả cái đầu cầu, mất một cái chỗ đứng chiến lược, mất một cái quân bài để gây sức ép và mở rộng ảnh hưởng. Và khi mà chúng ta đặt Venezuela cạnh với Iran thì quý vị sẽ thấy cái vấn đề nó không phải là mất một nước thưa quý vị, mà mất hai điểm tựa lớn trong thời gian quá ngắn. Đó mới là cái thứ mà khiến cho Bắc Kinh phải thận trọng. Cho nên thưa quý vị, cái câu hỏi thật sự không phải là Trung Quốc có sợ không theo cái kiểu cảm tính, mà câu hỏi đúng là Trung Quốc có bị buộc phải dè dặt hơn không? Và câu trả lời là rất có cơ sở để họ dè dặt hơn. Vì khi những cái điểm tựa quan trọng nó bị đánh gãy hoặc là bị lung lay mà Trung Quốc không đủ sức can thiệp để đổi kết cục, thì cái thế chủ động của họ nó giảm đi rõ rệt thưa quý vị. Họ sẽ phải tính lại cái cách hành xử, không chỉ về thuế quan mà cả về đối ngoại, về những cái điểm nóng và những cái cuộc mặc cả lớn với Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, nếu mà Nga còn tiếp tục bị kẹt sâu ở Ukraine, Trung Quốc lại càng cần Nga rảnh tay hơn để mà đứng cùng một trận tuyến. Điều đó nó tạo áp lực ngược. Bắc Kinh có thể sẽ phải thúc Nga tìm đường giảm tải hoặc là kết thúc cuộc chiến. Ít nhất là theo cái hướng giúp Nga bớt bị trói chân để còn đủ lực để mà phối hợp trên cái bàn cờ rộng. Vì nếu mà Nga cứ bị xa lầy, còn Iran thì đã bị đánh vào trung tâm, Trung Quốc sẽ rơi vào cái thế thiếu chỗ dựa đúng lúc họ cần nhất. Chốt lại thưa quý vị, cái điều mà chúng ta đang thấy là một cái tín hiệu. Khả năng bành trướng ảnh hưởng của Trung Quốc không phải vô hạn. Và cấu trúc quyền lực mà họ xây dựng có những cái điểm yếu bị tác động được. Rất có thể trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ phải dịu giọng hơn khi mà đối diện với Hoa Kỳ. Và cũng có thể, thưa quý vị, ông Tập Cận Bình sẽ không còn dễ mặt lì như lần Tổng thống Trump gặp trước. Bởi vì khi mà các cái chỗ dựa quan trọng nó không còn vững, thì bất cứ ai cũng sẽ phải bớt ngạo mạn, bớt cứng giọng và bắt đầu tính toán thực tế hơn, thưa quý vị.
Nè các anh à,
hả?
Nhân dịp xuân về, ban AVT của chúng ta cũng phải chuẩn bị tinh thần để mà đón xuân chứ, hả?
Đúng.
Xuân khứ xuân lại, xuân bất tận. Xuân đi xuân lại, mãi còn xuân.
Trong lúc kinh tế thị trường thì xuống dốc một cách thảm hại,
sao
mà anh còn cao hứng đón xuân như vậy thì tất tôi chắc là năm nay anh làm ăn khá giả lắm, hay là anh mới trúng áp phe gì chứ?
Sao anh đoán hay quá vậy? Không giấu gì hai anh, tôi cũng mới ở trên Las Vegas tôi về kiếm được ít sắp. Bởi vậy cho nên tôi mới là cao hứng như vậy đó chứ. Cao hứng đón xuân vậy đó. Còn anh sao?
Trời ơi, năm nay tôi làm ăn bết bát quá, chẳng còn tâm hồn nào mà nghĩ đến Tết, đến Nhất, đến Xuân cả.
Tội nghiệp không?
Tết Nhất ai ơi, cứ lại hoài. Không tiền tiêu Tết tính sao,
tính sao, tính sao.
Tết Nhất làm chi ai bày, Tết Nhất làm chi, lo quần lo áo lo đi chạy tiền.
Nhưng hai anh ơi, đừng có bi quan như rửa nữa. Tôi thấy hai mặt hai anh sẽ xìu lơ xìu lất như vậy. Đi với tôi một vòng xuống cho Tết là vui, bao đảm vui.
Nhưng
không nhân không nhì gì cả. Đi.
Thì đi.
Đi đâu rồi?
Đi chắc còn gì nữa.
Nghĩ quẩn chứ làm chi thôi đừng. Nghĩ quẩn chứ làm chi xuống ngân thăm mà chờ Tết ta đi một vòng. Mua sắm mất công chẳng cần, mua sắm mất công xem cho khoái mắt, cho lòng dịu êm. Hoặc vào hàng vải tây đen, hàng vải tây đen, cô hàng ngồi kép cười duyên liếc thầm. Anh bảy mời khách chú vào thăm. 30 năm một thước, 30 năm rẻ rồi.
Tôi nói rẻ lắm, không ai chịu mua chi cả hè.
Qua hàng do trả cứ coi chơi. Mấy cô gói bánh trong người mà cũng hay. Cô ơi, sao Tết chứ năm
có để đâu.
như mấy hôm. Phải khi trở gió trời nồm như bữa nay, khách vần đã có hơi tay, vất lăn vất lóc lâu ngày nên đã ôi.
Này cái ông này thiệt nói khéo gớm chứ hả? Bánh ú của người ta thơm như mùi mịt rồi mà nói đã có hơi tay. Để cho tôi thử hỏi các anh đã hơi chưa mà dám nói hôi nói thối hay?
À, thôi xin lỗi cô, năm hết Tết đến rồi, xin nghỉ hoài như quý. Chúng ta đi.
Lên trong đám chợ chứ đông người, hàng cam hàng táo ngồi ngoài hàng dưa, cô hàng vu xưa mới dễ.
Ừ. Nếu hai anh nói mà hấp dẫn như rửa là một thiệt mà cho người ta người ta lượng rồi này.
À, à, cho lửa
cho lượng là tôi nhảy vô tôi bờ hai trái rồi liền rồi nè.
Nè, đã là sợ vợ.
Ai nói anh mà, sợ vợ?
À, mày nói lộn xộn à, nữa. Đấy. Không sợ phải không?
Không sợ.
Kìa, bả kìa, bả kìa.
Hả?
Đó, 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 đó.
À này anh cả anh hai đó. Thì nhớ rủ nhau về nhà, năm mới đừng để vợ ra, dáng về làm lễ ông bà mà đón xuân anh cả anh hai đó ơi.
Chúc xuân
trước thềm xuân mới, AVT xin kính chúc toàn thể đồng bào Việt Nam hải ngoại một năm mới làm ăn tiền vô như thác đổ,
sức khỏe như vội,
sống lâu nhung mạnh tổ.
Chúc các thương gia bán buôn phát tài, vòng thâu nghệ sĩ kiếm tiền lại rài, khách nghe làng chơi vui chân nhót nhảy, vũ trường đông ứ hơi, cô nhắc là về mừng xuân khách.
Tàu nhà tàu cửa răng được hey. Tháng mô tiền biêu của người về tới nhà, tiền điện, tiền rác, tiền nước lo đà chết cha. Mà còn nói chuyện tàu lao xịt bột không ấy.
À đó là mình ước vọng như thế, chứ còn anh đừng lo.
À đừng lo.
Năm nay tiền vô mà ai ơi đừng lo, mà ám khoe thì nhiều, mà ám khoe thì nhiều. Năm mới cuộc đời vây vây, năm mới gặp thời gặp may, năm mới bạc kiều tới tay, năm mới không cần keo cày. Năm mới cuộc đời đến hương, năm mới tràn đầy yêu thương, năm mới thần tài giúp ta, năm mới năm đẹp.
đón gió mùa xuân về trên xứ lạnh, xứ lạnh tình nồng phải thế không em? Đêm nay giao thừa sao tuyết vẫn rơi, cho anh nghe lòng sao xuyến đơn côi, bao nhiêu mong chờ xuân sang ngày mới. Nhớ đến mùa xuân ngày xưa chúng mình, nâng hoa mai vàng mơ ước xa xôi. Xưa quê hương mình xuân đến pháo vui, bao nhiêu ân tình tha thiết cho nhau, mong xuân mang về nắng ấm yên vui. Anh mơ một chiều mùa xuân nắng hồng, trên quê hương mình yêu thương khắp nơi, muôn hoa kết ngập đường vui, bên nhau dập dìu trên lối. Xuân về trên xứ lạnh, bao năm đong đầy thương nhớ chưa nguôi. Nơi anh bây giờ hoa tuyết đang rơi, anh xin ơn đời một thoáng yên vui, cho xuân mang về thương yêu đầy vơi.
Quê tôi bao nhánh hoa đời đẹp tươi, mẹ tôi xài uốn cây cành vui tưới hoa mùa xinh xinh. Thời gian nay quá xa xăm, tôi đã xa nhà đầm ấm sớm. Xuân lạnh lẽo âm thầm, dần qua biết bao kỷ đơm đông. Riêng ai buồn thương hát nhiều còn trông mong. Và xuân thay áo mấy muộn đợi chờ. Mắt huyền lệ rưng rưng sầu héo đến bao giờ. Chiều nay lê gót phiêu du thầm nhớ xuân về làng cũ. Tình quê tràn chứa trong lòng chùa xót thay sầu tư hương. Đường đi xa lắc lê thề thèm khát khao ngày về quê để sống vui quê mẹ lúc xuân về. Xuân tới muôn cánh hoa nở bay khắp nơi, sương khói lan dưới mưa nhẹ rơi phơi phới. Chiều xuân sao lắng trong đường về mịt mù. Mây tần ơi cho nhắn bao niềm thương. Trong lòng chùa xót thay sầu tư hương. Đường đi xa lắc lê thề thèm khát khao ngày về quê để sống vui quê mẹ lúc xuân về. Để sống vui quê mẹ lúc về.
Đón gió mùa xuân về trên xứ lạnh, xứ lạnh tình nồng phải thế không em? Đêm nay giao thừa sao tuyết vẫn rơi cho anh nghe lòng sao xuyến đơn côi. Bao nhiêu mong chờ xuân sang ngày mới.
nhớ đến mùa xuân ngày xưa chúng mình nâng hoa mai vàng mơ ước xa xôi xưa quê hương mình xuân đến pháo vui bao nhiêu ân tình tha thiết cho nhau mong xuân mang về nắng ấm yên vui anh mơ một chiều mùa xuân nắng trên quê hương mình yêu thương khắp nơi muôn hoa kết ngập đường vui bên nhau dập dìu trên lối anh mơ ước ngày trên quê hương mình hạnh phúc đời xuân về trên xứ lạnh bao năm đong đầy thương nhớ chưa nguôi nơi anh bây giờ hoa tuyết đang rơi anh xin ơn đời một thoáng yên vui cho xuân mang về thương yêu đầy vơi
chàng trai đi khi xuân tới, hẹn rằng gieo tình thương khắp nơi. Non nước tuy xa vời, ta đã yêu thương đời. Từng nghe nắng gió sương vạn ơi, từng đồng xanh ra đi biên giới, vui trường chinh bạc vai áo tơi. Xuân đã mang hương trời, ta quyết đem hương đời để đây đó thấy mùa nắng tươi.
Giang nơi nơi bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng trông bánh chưng chờ trời sáng đỏ hay hay những đôi má đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người rửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới, ba ngày xuân đi khoe xóm riêng. Con biết không về mẹ chờ em trông, nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm, mẹ ơi con xuân này vắng. Tranh nghèo không người rửa sang, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ đem về cho tà áo mới, ba ngày xuân đi quê xóm riêng. Con biết không về mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ ơi con xuân nay vàng, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường. Không lẽ xin mình êm ấm, mẹ ơi con xuân nay vàng. Bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường. Không lẽ xin mình êm ấm, mẹ thương con. Xin đợi ngày.
Listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM, Minneapolis, St. Paul, and around the world at KFAI.org. Non-commercial, community-powered radio. Stay tuned for the Filipino American National News.
Sunday morning.